Cảm ứng thiên vượng biên, phần 31. Ghi thêm cách thả cá con của ông Thí Ngu Sơn. Hễ cá đã chết, bèn nhẹ nhàng gỡ lấy trứng, đừng làm tổn hoại, đừng bỏ vào nước muối, dùng rơm rạ phủ lên trên, chờ vết bọt nước hơi khô, hãy đem vùi trong chỗ bùn cát, nơi mé nước để khỏi bị cá khác nuốt mất. Chúng sẽ được sống sót toàn bộ, nhưng chỗ chôn trứng chẳng thể rời khỏi nước. Một cách khác là trộn với bùn khô, để cho ánh mặt trời chiếu hơi ấm, bèn đem cất. Từ cuối đông cho đến 3 tháng mùa xuân, cất cho tới sau ngày rằm tháng 4, bèn thả xuống bãi sông chỗ có nước cỏ, không khi nào chẳng sống toàn bộ. Những tháng khác thì có thể tùy lúc mà thả, hết sức thuận tiện. Châu Dự đã có lần nấu lương, thấy có con lương uống cong mình lên trên, đầu và đuôi thì ở trong nồi canh. Ấy là vì trong bụng nó có con, do đó ông ta kiên giết. Đường Văn Tông thích ăn uống, kẻ hầu chuẩn bị ngự thiện có món trứng luộc. Trong lúc đang luộc, bỗng nghe trong cái đỉnh có tiếng rì rầm cùng nhau hô Quán Thế Âm Bồ Tát, hết sức thê lương thảm thiết. Viên giám tể nghe tiếng tâu lên vua, vua sai kiểm nghiệm thì đúng là như vậy. Vua than: ta chẳng biết thần lực trong đạo Phật có thể làm như thế. Do vậy nhà vua sắc truyền: từ nay đừng dùng trứng gà nữa. Phàm cứu khổ cứu nạn chính là bổn hạnh của Quán Thế Âm. Trong nồi mà còn có tiếng cùng nhau hô thánh hiệu của ngài, kẻ làm người mà lại chẳng cung kính niệm ư? Chú thích: ngự thiện là bữa ăn, món ăn cho nhà vua. Giám tể là vị quan trông coi việc nấu nướng thức ăn cho nhà vua. Đời Lương có kẻ dùng lòng trắng trứng hòa vào nước để gội tóc, muốn cho tóc bóng mượt dễ coi. Kẻ ấy phá trứng rất nhiều, khi sắp chết trong tóc chỉ nghe tiếng mấy ngàn con gà kêu chim chíp. Hồ Gia Đống nói: loài vật bay hay chạy giống như con người hành động, loài vật ngủ đông giống như con người nằm ngủ. Xào huyệt của loài vật giống như nhà cửa của loài người, thai trứng của loài vật giống như con người thai nghén sanh nở. Há có nên tàn hại đủ mọi cách, dứt bặt lòng từ của trời đất tạo hóa, trái nghịch lòng nhân, muôn vật có cùng một thể vậy thay. Nhưng tám tình huống ấy khắp nơi đều có, chẳng thể nhất loạt mong sao hoàn toàn chẳng có cho được. Chỉ khuyên khắp người đời, hễ có tiền bèn lấy phóng sanh làm chuyện chánh yếu, không có tiền thì ngoài chuyện chính mình kiên giết, còn phải khéo léo khuyên thân thích xóm giềng bạn bè, khiến cho họ chẳng còn gây tạo nỗi oan nghiệp ấy nữa. Hãy làm theo cách này, ngõ hầu sẽ có rất ít hành vi sai lầm. Trong bài văn phóng sanh của Liên Trì Đại Sư đời Minh có đoạn: từng nghe thế gian coi trọng sanh mạng nhất, điều thê thảm nhất trong thiên hạ là giết hại, tổn thương. Do vậy, động vật hễ sắp bị bắt giữ, ắt rảo chạy, rận, rẹp còn biết tránh né cái chết. Trời sắp mưa sẽ di tản, dế kiến còn tham sống. Huống chi lưới giăng trong núi, chà quăng nơi vực, kẻ săn bắt lắm cách che giấu hòng bắt lấy. Móc câu cong, mũi tên thẳng, trăm kế vây bủa, khiến cho loài vật vỡ mật, tan hồn, mẹ con ly tán. Hoặc giam cầm trong lòng, trong cạm, giống như ở trong tù, hoặc bị đau chặt, giống như bị lâm vào cảnh chém giết. Nai thương con, liếm vết thương mà ruột non đứt rời từng khúc. Chú thích: theo giới sát phóng sanh Văn Đỗ Thuyết, Hứa Tôn là người đời Tấn, tên tự là Kính Chi, thích săn bắn. Có một hôm, ông ra đồng bắn chết một con nai bé. Nai mẹ hết sức đau khổ, chạy đến liếm mãi vết thương, nhưng nai con đã chết. Nai mẹ bi thương, lẫn quẩn, hết liếm lại kêu não nụt. Hồi sau, nó ngã lăn ra chết. Hứa Tôn kinh ngạc, mổ ra xem thấy ruột non của nai mẹ đứt từng khúc. Ông bèn cảm thán, bẻ vụn cung tên, thề không bao giờ săn bắn, rồi bỏ đi tu. Về sau, Hứa Tôn được Ngô Mãnh truyền dạy tam thanh pháp yếu, bèn tu thành tiên, tức là Hứa Chân Quân trong đạo giáo. Con vượn sợ chết, nhìn thấy bóng cây cung từ xa mà tuôn hai hàng nước mắt. Chú thích: thời Xuân Thu chiến quốc, có một tay thiện xạ tên là Dưỡng Do Cơ, Có lần ông ta theo hầu Sở Vương đi săn, thấy trên cây có một con vượn già. Dưỡng Do Cơ rút cung tên ra toan ngắm bắn. Con vượn biết sẽ không tránh khỏi cái chết, nó run lẩy bẩy khóc ròng. Cậy tam mạnh hiếp đáp kẻ yếu, sợ rằng chẳng đúng lý. Ăn thịt kẻ khác để bồi bổ thân mình, sao lại nỡ lòng. Do vậy trời cao rủ lòng thương xót, cổ thánh bủa lòng nhân, thành than tháo lưới giăng bẫy, tử sản đề xướng nuôi cá. Chú thích: Tử Sản là tên tự của Công Tôn Kiều, sống vào thời Xuân Thu. Ông còn được gọi là Tử Mỹ, làm quan chánh khanh của nước Trịnh, nổi tiếng là người thông minh, cai trị nhân từ, có tài chỉnh đốn kỷ cương, chú trọng giáo dục, phát triển kinh tế, khiến nước Trịnh trở thành hùng mạnh dưới thời Trịnh Giảng Công. Ông thường được người khác biếu tặng cá tươi nhưng chẳng nỡ ăn, sai người hầu đem thả vào ao đào trong vườn. Ông thấy cá bơi lội thung thăng trong đó, bèn cảm thán: đắc kỳ sở ta, nghĩa là cá được yên thân. Thánh thay, trưởng giả Lưu Thủy dùng túi đựng nước suối giúp đỡ bọn cá đang bị khô hạn. Chú thích: theo Kinh Kim Quang Minh, quyển 4, phẩm trưởng giả Tử Lưu Thủy, thì trưởng giả Lưu Thủy có hai con là Thủy Không và Thủy Tạng. Ba cha con đi chơi trong lãnh địa của mình, bỗng thấy trong một vùng đầm trũng có một cái ao nước đã cạn khô gần hết. Những con cá đang ngoi ngóp trong ấy sắp bị chết khô, hay sẽ làm mồi cho chim thú. Trưởng giả bẻ cây che cho chúng đỡ nóng, lại sai con về triều mượn đức vua 20 thớt voi để chở nước suối đến cứu cá, lại còn thả đồ ăn cho chúng được no đủ, lại niệm Phật hiệu cho chúng nghe. Đêm ấy 10.000 con cá ấy đồng thời mạng chung sanh lên trời Đao Lợi. Họ đến nhà trưởng giả chiếu hào quang sáng rực, đảnh lễ trưởng giả Lưu Thủy. Trưởng giả Lưu Thủy chính là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ bi thay, Đức Thích Ca lãnh nguy vong dùm chim bồ câu, bèn tự cắt thịt. Chú thích: khi Phật Thích Ca còn tu nhân hành Bồ Tát đạo, trông thấy một con chim ưng đuổi bắt bồ câu, con bồ câu chạy đến núp dưới vạt áo của ngài. Chim ưng bảo Bồ Tát: hãy trả lại con bồ câu vì nó đang đói. Bồ Tát bèn cắt thịt của chính mình cho chim ưng ăn, lóc thịt từ bắp tay. Chim ưng cứ đòi ăn mãi, Bồ Tát lóc thịt lộ cả xương mà chim ưng vẫn cứ kêu đói. Nó hỏi Bồ Tát có hối hận hay không. Bồ Tát nói: ta hoàn toàn chẳng hối hận. Nếu lời này chẳng dối, thịt ta sẽ mọc lại như cũ. Quả nhiên thịt trên thân Bồ Tát mọc lại như cũ. Chim ưng bèn hiện lại nguyên hình là Đế Thích Thiên, đảnh lễ tán thán lòng từ bi của Bồ Tát. Thiên thai trí giả đào ao phóng sanh, đại thụ tiên nhân bảo vệ những con chim đậu trên thân. Chú thích: trong quá khứ có một vị tiên nhân tu thiền định rất sâu, tới khi ngài xuất định, chim đã làm tổ trên đầu. Do vậy ngài vẫn ngồi yên vì sợ kinh động chim. Chuộc những loài có vảy mà đắc độ, lòng yêu thương của Thọ Thiền Sư, tức ngài Vĩnh Minh Diên Thọ còn đó. Do cứu rồng con mà được truyền phương thuốc, phong thái từ bi của Tôn Chân Nhân chẳng mất. Chú thích: Tôn Chân Nhân chính là Tôn Tư Mạo. Ông là một vị thầy thuốc nổi danh, đạo giáo tin là ông đã thành tiên. Tương truyền khi chưa thành tiên, ông thấy một đứa trẻ trong thôn bắt một con rắn đánh đập để chơi giỡn, động lòng thương xót, ông bỏ tiền ra chuộc, dùng thuốc trị thương tích cho nó rồi thả vào rừng. Một tháng sau, trong khi đang tĩnh tọa, ông thấy một thiếu niên mặc áo xanh mời đến Thủy Tinh Cung. Tại đó ông thấy Long Vương ra nghênh tiếp, cảm tạ đã cứu con trai. Sau khi bày tiệc đãi đằng 3 ngày, vua đem kỳ trân dị bảo biếu tặng khi chia tay. Tôn Chân Nhân từ chối, chỉ xin một bài thuốc. Long Vương bèn tặng Ngọc Cấp Tam Thập Lục Phương, 36 bài thuốc trong tráp ngọc. Từ đó Tôn Chân Nhân y thuật lừng lẫy trong cõi đời. Cứu sống kiến, Sa Di đổi đoản mạng thành trường thọ, thư sinh đổi hạng kém thành đỗ bậc thượng. Chú thích: đời Tống, Tống Giao và Tống Kỳ là hai anh em. Khi họ còn đang học trong trường Thái Học, có một vị cao tăng xem tướng bảo Tống Kỳ sẽ đỗ Trạng Nguyên khoa này, còn Tống Giao tuy cũng đỗ nhưng thứ hạng rất thấp. Tống Giao ra đồng chơi, thấy có tổ kiến bị gió mưa đánh vỡ, kiến chết đuối vô số. Ông động lòng thương, bắt cầu trúc cho kiến bò lên chỗ rá. Đến lúc thi cử, khi chưa yết bản, họ gặp lại vị cao tăng. Vị cao tăng kinh ngạc bảo Tống Giao: "Lạ quá, tướng mạo của ông thay đổi, nhất định là có âm đức đã cứu mấy trăm vạn sinh mạng." Nói qua nói lại mới biết là do đã cứu đàn kiến. Vị tăng bảo: "Tống Kỳ vẫn là Trạng Nguyên, nhưng do âm đức ấy, Tống Giao nhất định chẳng thua em trai mình." Hỏi nữa, vị tăng không trả lời. Kết quả là khi duyệt kết quả thi, Chương Hiến Thái Hậu thấy Tống Giao và Tống Kỳ là anh em. Tống Kỳ được chấm đậu Trạng Nguyên, liền bảo: "Em chẳng thể ở trên anh được." Vì thế, do Tống Giao đỗ hạng 10, triều đình chiều theo lời Thái Hậu đổi Tống Kỳ thành đậu hạng thứ 11. Do thả rùa, Mao Bảo gặp nguy mà thoát nạn. Chú thích: theo Tấn Thư quyển 61, Mao Bảo là người sống vào đời Tây Tấn. Ông đã mua lại một con rùa trắng sắp bị giết rồi nuôi lớn, sau đó thả đi. Trong cuộc chiến ở Châu Thành, quân ông bị chiến bại, Mao Bảo bị vây ép phải nhảy xuống sông, trước sau gì cũng chết. Ông bỗng cảm thấy thân mình nằm trên một tảng đá, từ từ trôi ra xa, tránh được loạn tiễn, thoát nạn. Khi đến bờ nhìn lại thì ra tảng đá ấy là lưng con rùa trắng ông đã cứu mạng xưa kia. Khổng Du chức kém mà được phong hầu. Chú thích: Khổng Du làm quan chức vị rất nhỏ, có lần ông đi qua Dư Bất Đình, thấy một con rùa đen bị người khác bắt, động lòng thương xót bèn mua lại đem thả xuống sông. Rùa đen nhiều lần nhô đầu nhìn Khổng Du biểu lộ ý cảm tạ rồi mới lặn xuống. Về sau Khổng Du được phong làm đình hầu của Dư Bất Đình. Ấn quan thuở ấy có khắc đầu rùa, ấn đúc ra, viên quan trông coi việc đúc ấn lấy làm lạ, vì sao đầu rùa trên ấn lại nghển cổ nhìn lại. Ông ta cho là ấn đúc sai bèn phá hủy đúc lại. Cả hai lần đều là như vậy, khuôn đúc đã đổi thành như vậy. Viên quan đúc ấn bèn kể lại cho Khổng Du nghe. Khổng Du bỗng nhớ lại chuyện cũ, mới nghĩ chức quan này nhất định là quả báo tốt lành của chuyện thả rùa khi trước. Khuất Sư thả cá chép tại Nguyên Thôn, tăng thọ 12 năm. Chú thích: vào đời Tống có một thôn xóm gọi là thôn Nguyên Xanh, chuyên sống bằng nghề bắt cá. Trong xóm có một người tên là Khuất Sư, mua một cái ao cá thả đăng đó tác ao bắt cá. Ông ta thấy có một cặp cá chép lớn tung mình nhảy qua tấm đăng đã thoát ra, rồi lại nhảy vào, rồi lại nhảy ra, đã thoát ra rồi lại nhảy vào, rất nhiều lần như thế. Ông ta mò đến gần xem, thì ra trong đó có đến mấy trăm con cá chép mới nở. Cặp cá chép quẩy mình tung đó để có kẻ hở cho các con thoát ra. Chúng va mình vào đó nhiều lần đến nỗi mình mẩy đẫm máu. Khuất Sư hết sức cảm khái bèn tháo tấm đăng thả hết cá con. Vài năm sau Khuất Sư bị bệnh nặng, hồn đến cõi âm. Diêm Vương phán: do âm đức cứu cá, tăng thọ một kỷ 12 năm. Tùy Hầu giúp rắn ở ngoài đồng nước Tề, được báo đáp viên châu ngàn vàng. Cứu con ruồi suýt chết đuối, người thợ làm rượu được miễn án tử hình. Chú thích: có một người thợ làm rượu, thấy một con ruồi sa vào vò rượu sắp chết đuối, bèn vớt nó ra để nơi khô ráo, lại rải một ít tro để làm khô bọt nước trên mình nó. Ông ta cứu rất nhiều con ruồi như vậy. Về sau người ấy bị kẻ khác vu cáo trộm cướp, oan tình chẳng thể biện giải. Khi viên quan thẩm vấn, cất bút viết án từ phán tội tử hình, bỗng ruồi đậu kín ngòi bút, đuổi không được. Bỏ bút xuống thì thôi, chứ cầm bút lên rồi lại bu vào, chẳng có cách nào viết bản án. Phán quan cho là ắt có oan tình, bèn xin thượng quan cho phép tái thẩm, mới biết người ấy bị vu cáo, bèn xóa án. Thả con ba ba sắp bị nấu, đứa tớ gái nấu bếp, bệnh ngặt được lành. Chú thích: có một bà chủ sai đứa tớ gái chuyên nấu nướng trong bếp làm thịt một con ba ba để nấu canh bổ huyết. Nhận biết chính mình đã ra tay giết hại quá nhiều, cô tớ gái cảm thấy áy náy, bèn lén thả con ba ba đi, cam chịu chủ nhân nổi cáu đánh đập tàn nhẫn. Về sau vùng ấy bị bệnh dịch nặng, cô tớ ấy bị nhiễm bệnh, sốt cao, sắp chết. Chủ nhân sợ cô ta chết trong nhà, sai gia nhân vứt cô ta ra cạnh ao nước ngoài nhà. Cô ta nằm thoi thóp tại đó. Đến nửa đêm, có một con ba ba từ dưới ao bò lên, mình mẩy lấm lem bùn đất, bò chung quanh, trát bùn khắp thân cô ta. Cơn sốt bèn hạ, sáng hôm sau bệnh dịch khỏi hẳn. Chuột mạng con vật sắp bị giết từ nhà đồ tể, Trương Đề Hình hồn siêu thăng thiên giới. Chú thích: có một người họ Trương giữ chức Đề Hình, đi ngang qua nhà một gã đồ tể, bèn dùng tiền mua lại con vật sắp bị giết đem thả. Khi lâm chung, ông ta bảo người nhà: ta do phóng sanh tích đức sâu dày, nay thiên cung đến nghênh tiếp, ta sẽ sanh lên trời. Đổi mạng thừa nơi ghe câu cá, Lý Cảnh Văn giải đọc bằng đan xa. Chú thích: Lý Cảnh Văn tánh rất từ bi, trông thấy ghe bắt cá bắt được rất nhiều cá, bèn vét hết tiền mua lại đem phóng sanh. Do lòng từ bi ấy, hễ ông gặp cảnh hiểm nạn như bệnh ngặt hoặc tai nạn bất kỳ đều được thoát khỏi. Đan xa là oxit thủy ngân, thường được dùng làm thuốc với tên gọi là châu xa. Tôn Lương Tự giải trừ mối nguy do bị chằng buộc trong bẫy rập, cho nên được loài chim tìm dùm đất an táng tốt đẹp. Chú thích: nguyên văn là bốc táng, tức là xem phong thủy địa lý để tìm huyệt an táng tốt. Tôn Lương Tự nhà nghèo thường cứu vớt loài chim bị mắc bẫy. Về sau ông ta chết do con cháu quá nghèo, không có tiền mai táng, đem vùi tạm ngoài đồng. Bỗng có mấy ngàn con chim bay tới, mỏ ngậm bùn đất phủ lên thân Lương Tự, chẳng đầy một ngày đã trở thành một nắm mồ to. Huyện lệnh họ Phan lập lệnh cấm giăng lưới bắt cá trên sông hồ. Lúc bị đổi đi trấn nhậm nơi khác, thủy tộc khóc gào đau xót. Chú thích: Phan Hoa làm huyện lệnh huyện Chư Ki thuộc tỉnh Chiết Giang, là một Phật tử thuần thành. Khi trấn nhậm huyện ấy, ông ra lệnh cả huyện không được đánh bắt cá trên sông hồ. Khi ông sắp rời nhiệm sở, trong sông hồ cả huyện bỗng phát ra âm thanh than khóc ầm ĩ một hồi lâu, giống như tiếng con cái bị mất cha mẹ vậy. Cụ Đạo Tính cứu con vật sắp bị giết bởi ngu dân để cúng tế, điềm lành ứng hiện, trời tuôn mưa ngọt. Chú thích: Đạo Tính ở đây chính là đệ tứ tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Trong thời ngài, có lần nơi ngài ở bị hạn hán rất nặng, đói kém dữ dội. Dân chúng hoảng sợ, bàn nhau mua các con vật tính đem giết để tế thần cầu mưa. Tổ bảo họ phải làm phước, đừng tạo nghiệp, khuyên họ hãy tha cho các con vật ấy, ngài sẽ đích thân đứng ra cầu mưa. Tổ bèn triệu tăng chúng lập hương án đơn sơ, thanh khiết, tụng kinh Lăng Già và Bát Nhã. Quả nhiên một tuần sau, mưa tuôn như trút. Ngài Tào Khê, Huệ Năng, giữ lưới thợ săn, đạo thống vượt trỗi thần châu, Trung Hoa. Chim sẻ được giải cứu, bèn ngậm vòng đến báo ân. Cáo có thể vào giếng truyền trao đạo thuật. Chú thích: theo phóng sanh văn đồ thuyết, xưa kia có một gã đạo sĩ tâm thuộc bất chánh, không lo tu hành, chỉ lo trí trá dối gạt kiếm lợi. Hắn nghe nói ăn củ hoàng tinh sẽ có thể trường thọ, bèn bỏ thật nhiều hoàng tinh xuống một cái giếng cạn, lừa gạt dụ dỗ để đẩy một người xuống đó, rồi dùng nắp đá đậy kín giếng. Người ấy biết là bị lừa, hết sức hoảng hốt không biết làm sao. Bỗng có một con cáo xuất hiện, nói nó là hồ tiên, do từng được người ấy cứu mạng trước kia, nay để báo ân, nó sẽ truyền tiên thuật phi thăng. Người ấy nghe theo tu tập, sau 4 tuần quả nhiên người ấy phi thăng, bay thoát khỏi giếng. Gã đạo sĩ mừng quá, mang hoàng tinh vào giếng, dặn người nhà đậy lại thật chặt. Nửa tháng sau mở ra coi, họ thấy xác gã teo đét vì chết đói. Cho đến trường hợp thân tàn được sống, bám trên vách trắng để nghe kinh, cầu được sống ở nơi hoạn nạn, hiện thân hoàng y báo mộng. Chú thích: xưa kia có một vị tăng thấy có người bắt mấy con rết dùng tre căn uống thân chúng, cong vòng lại như đồ trang sức. Vì xuất gia bèn xin mua hết đem phóng sanh, chúng đã chết gần hết, chỉ còn một con sống sót. Về sau vị xuất gia ấy đang tĩnh tọa cùng với một vị sư khác ở chùa, trên vách vôi trắng bỗng có con rết bò ra. sư dùng khối gỗ gõ vào tường đuổi nó đi, nhưng nó vẫn không đi. Cuối cùng sư nhớ ra hỏi: có phải ngươi là con rết đã được thả, muốn đến cảm tạ đó chăng? Nếu phải, hãy nghe ta thuyết pháp. Lắng nghe, hết thảy hữu tình chỉ do tâm tạo. Nếu tâm tàn ác sẽ thành hổ lang, nếu tâm độc địa sẽ thành độc trùng. Ngươi trừ hết độc sẽ thoát thân này. Con rết nghe xong gục gặt đầu bò đi. Vào năm vạn lịch thứ 9 đời Minh Thần Tông, tại Hàng Châu có một người họ Vu. Một hôm, người hàng xóm của người họ Vu bị cướp. Họ Vu có một đứa con gái đã gả chồng. Cô ta nghe tin bèn vội về thăm nhà, tiện tay xách theo 10 con lươn để làm lễ vật. Họ Vu đem chúng thả hết vào trong lu nước sau nhà rồi quên khuấy. Có một hôm, bà Vu mộng thấy 10 người mặc áo vàng, đội mũ chóp nhọn, quỳ gối buồn bã thống thiết van xin cứu mạng. Tỉnh giấc, bà đi coi bói. Thầy bói nói: ắt là trong nhà bà có sinh mạng nào xin được phóng sanh. Trở về, bà tìm khắp trong nhà, chỉ thấy trong lu có đúng 10 con lươn bụng vàng, chắc là bọn người mặc áo vàng xin cứu mạng trong mộng, bèn đem chúng thả hết trong sông. Hễ thí đều có báo ứng, chẳng phải là chuyện không có bằng chứng. Những chuyện ấy được chép trong sách vở, rạng ngời tai mắt. Xin nguyện khắp mọi người, hễ thấy những con vật hãy phát tâm từ bi, bỏ ra tiền tài chẳng kiên cố, để làm chuyện thuận lợi hoặc là tạo ân giúp đỡ nhiều mạng, tích lũy âm công to tát. Chú thích: trong bản chú giải của Phóng Sanh Văn có giải thích, nói tiền tài không kiên cố là vì nó sẽ bị nước nhấn chìm hoặc lửa đốt rụi, bị cướp bóc hay mất mát vì chiến tranh, bị trộm cướp tước đoạt, bị con cháu không ra gì phung phí tan nát, bị quan lại vua chúa tịch thu. Nếu ban ơn cho một con trùng, có lẽ nào cũng chẳng phải là một việc thiện ư? Nếu tháng ngày tích lũy tăng dần, thực hiện rộng rãi, phước sẽ cao vòi vọi, lòng từ đầy ắp nhân gian, tiếng thông thấu cõi trời, dẹp sạch lầu oán chướng, nhiều phước đức sẽ tụ tập trong kiếp này, vung bội chất chứa thiện căn, những điều may mắn lan sang đời khác. Nếu lại còn giúp những con vật mắc nạn ấy xưng niệm Phật hiệu và tụng kinh văn, vì chúng hồi hướng Tây Phương, khiến cho chúng được vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo. Ôm tấm lòng càng to, gieo bồi đức càng sâu, đạo nghiệp nhờ đó mà chóng thành, sẽ sanh về phẩm vị thù thắng nơi đài sen. Hết phần 31. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.